Kính chào quý thính giả đón nghe tiết mục Sống Đạo Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý vị những bài học thực tiễn từ lời Chúa để giúp quý vị tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa Cứu Thế và có thể áp dụng những nguyên tắc của Kinh Thánh vào đời sống hàng ngày. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi tiết mục Sống Đạo Gia Đình hôm nay. Trong đời sống hàng ngày, chúng ta cần sử dụng lời nói để truyền đạt tư tưởng với người chung quanh. Nhưng nhiều khi lời nói cũng là nguyên nhân gây nên hiểu lầm, phiền giận giữa người này với người khác. Để tránh điều đó, chúng ta hãy cùng nhìn vào lời Chúa dạy để biết những nguyên tắc Thánh Kinh dạy về cách sử dụng lời nói. Và xin Chúa giúp chúng ta có thể thực hành những nguyên tắc đó. Thư Gia Cơ chương 1 câu 19 cho chúng ta nguyên tắc căn bản về đối thoại. Nguyên tắc đó như sau. Sứ đồ Gia Cơ viết: Hỡi anh em yêu dấu, anh em biết điều đó. Người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận. Như vậy, điều Chúa muốn chúng ta ghi nhớ và áp dụng khi sử dụng lời nói là mau nghe, chậm nói và chậm giận. Trong hai tuần qua, chúng tôi đã trình bày ý nghĩa của hai chữ mau nghe và chậm nói. Hôm nay, chúng tôi xin trình bày về những mức độ đối thoại khác nhau mà chúng ta thường sử dụng khi trò chuyện với người chung quanh. Trong quyển sách tựa đề Why Am I Afraid to Tell You Who I Am? Ông John Powell đã chia cách đối thoại giữa người này với người kia ra làm 5 mức độ. Hay là 5 thứ bậc khác nhau, từ mức độ thứ 5 đến mức độ thứ nhất. Trước hết là mức độ đối thoại thứ 5, trao đổi những câu chuyện xã giao. Khi hai người chưa quen biết nhau nhiều hoặc không thân với nhau lắm, họ sẽ chỉ trao đổi những lời thăm hỏi xã giao như anh có khỏe không? Chị đến đây bao lâu rồi? Ông có thích khí hậu như vậy không? Hôm nay chị đã ăn cơm chưa? Vân vân. Đây là cách đối thoại an toàn nhất cho cả hai bên. Vì qua những lời thăm hỏi như trên, không ai đi sâu vào đời tư của ai. Cả hai đều cảm thấy an toàn vì không phải nói ra điều gì về chính mình và có thể dễ dàng che giấu con người thật của mình. Khi đang gặp những chuyện buồn, chán nản, đang lo lắng, chúng ta cũng vẫn có thể che giấu những tình cảm và những lo lắng đó để trò chuyện vui vẻ với người chung quanh một cách dễ dàng. Khi nói chuyện với nhau ở mức độ thứ 5 này, không người nào thật sự biết người nào và cũng không có sự ràng buộc hay gắn bó giữa hai người đối với nhau. Có những vợ chồng sống bên cạnh nhau bao nhiêu năm nhưng không bao giờ tâm tình với nhau. Vì thế đối thoại của họ vẫn ở mức độ xã giao. Có lẽ họ thêm những câu hỏi thăm đặc biệt hơn một chút như anh có đói bụng không? Em bớt đau chưa? Tối nay mấy giờ anh về? Bữa nay em nấu món gì vậy? Em lo công việc gì đó giùm anh xong chưa? Vân vân. Ngoài những câu thăm hỏi này, họ không còn gì khác để nói với nhau. Những vợ chồng chỉ đối thoại ở mức độ xã giao này không bao giờ thật sự hiểu nhau và rất khó thông cảm với nhau. Mức độ đối thoại thứ tư là trao đổi những điều liên quan đến người khác. Trong lời đối thoại ở mức độ thứ tư này, người ta nói cho nhau nghe những điều mà người khác đã làm hoặc người khác đã nói mà không thêm vào ý kiến riêng của mình. Đây cũng là cách đối thoại an toàn mà chúng ta thường dùng đối với những người chúng ta không muốn làm thân hoặc không muốn cho họ biết về chính mình. Khi đối thoại ở mức độ thứ tư này, chúng ta chỉ trình lại hay nói lại những điều mà chúng ta đã nghe hoặc đã biết, giống như một người đọc tin tức mà không có lời bình luận. Ví dụ, khi ông chồng đi làm về, người vợ cho biết là lúc chiều có ai ghé lại thăm, hoặc là người chồng kể lại một tai nạn vừa thấy trên đường về. Có khi hai người chỉ kể cho nhau nghe những tin tức đọc được ở trong báo hoặc bản tin vừa nghe ở trên đài. Những người đối thoại ở mức độ thứ tư này thường dễ nói xấu người khác hoặc là kể lại những điều người khác đã kể cho mình nghe. Họ không dám nói gì về chính mình, sợ là người kia không muốn nghe hoặc là sẽ phản ứng không thuận lợi. Cũng có thể vì chưa có thể tin cậy nhau hoặc không đủ tin cậy mà người mình đang đối thoại nên không muốn bày tỏ chính mình và những điều mình suy nghĩ. Những người đối thoại ở mức độ này có thể quen nhau đã lâu, gặp nhau mỗi ngày, nhưng tình bạn hoặc tình thân không phát triển, không gia tăng, nên hai người tiếp tục giữ một vị trí cách biệt với nhau. Để cảm thấy an toàn khi nói chuyện với nhau, họ chỉ nói về những điều của người khác mà thôi. Lý do chính chúng ta giữ ở mức độ đối thoại này là vì không tin cậy nhau đến độ có thể chia sẻ tâm tình với nhau. Có những người làm cùng sở, học cùng trường, ở trong cùng một hội thánh suốt 10 năm hay 20 năm, nhưng cũng chỉ đối thoại với nhau ở mức độ sơ giao như thế này. Tuy nhiên, điều đáng buồn là có những vợ chồng sống chung dưới một mái nhà, chia sẻ với nhau trên nhiều phương diện, nhưng cũng chỉ đối thoại với nhau trong một mức độ sơ sài và hời hợt như vậy. Họ không thể tâm tình với nhau, cũng không dám chia sẻ với nhau những điều mình suy nghĩ hoặc mơ ước. Nếu trong gia đình quý vị, mọi người cũng chỉ đối thoại với nhau ở mức độ sơ giao này, có lẽ quý vị cần thay đổi cách đối thoại để mọi người có thể hiểu nhau và gần gũi với nhau hơn. Nếu ôn lại những lần vợ chồng nói chuyện với nhau, chúng ta sẽ thấy mình thường chỉ nói chuyện công việc, nói về người này người khác, trích lại những lời người khác nói, kể lại những việc người khác làm, chỉ ít khi chia sẻ những điều riêng tư của chính mình. Nếu vợ chồng mà chỉ nói chuyện với nhau như thế, chúng ta sẽ dễ sinh tính xét đoán người khác và nhìn thấy lỗi lầm của người khác mà không thấy lỗi của chính mình. Ngoài ra, cách đối thoại này cũng khiến chúng ta dễ có tính nói xấu người khác hoặc nhắc lại những chuyện không hay, những điều không đáng nói. Mức độ đối thoại thứ ba là trao đổi những ý nghĩ và sự phán đoán của chính mình. Đối thoại ở mức độ thứ ba mới thật sự đáng gọi là đối thoại, vì người đối thoại bằng lòng cất bỏ tấm bình phong, che giấu con người của mình, cũng như bằng lòng bước ra khỏi cái vỏ ốc để hé mở cho người khác thấy một phần nào con người thật của mình. Đây là lúc chúng ta bắt đầu nói cho người khác biết chúng ta thích điều gì, không thích điều gì, hoặc chúng ta có những toan tính, những quyết định hay những mơ ước gì trong lòng. Khi hai người nói chuyện với nhau, nếu đã biết nhau khá nhiều và bắt đầu tin cậy nhau, họ sẽ không nói chuyện trên trời dưới đất hay cũng không nói chuyện của người khác, nhưng sẽ chia sẻ với nhau những công việc mình đang làm, những điều mình dự định sẽ làm, vân vân. Họ cũng có thể nói lên ý kiến của mình về một người khác hoặc một vấn đề nào đó. Tuy nhiên, sự chia sẻ trong mức độ thứ ba này vẫn còn nhiều dè dặt. Lý do là vì còn e ngại người kia không chấp nhận mình, không đồng ý với mình, hoặc không có cùng một quan điểm như mình. Nếu khi đối thoại thấy không được chấp nhận hoặc người kia không thông cảm thì chúng ta sẽ rút trở vào cái vỏ ốc của mình ngay. Có thể nói, mức độ đối thoại thứ ba là mức độ đối thoại trong hầu hết các gia đình của chúng ta. Vợ, chồng cũng như cha mẹ và con cái cố gắng chia sẻ với nhau những điều mình suy nghĩ để hiểu nhau và gần gũi với nhau hơn. Tuy nhiên, sự chia sẻ này cũng không sâu đậm và mật thiết như đáng phải có, vì hầu hết mọi người cũng vẫn chỉ nói lên một vài tư tưởng, ý kiến, một vài nhận xét hay quan điểm của mình, chứ chưa dám thành thật chia sẻ tất cả những cảm nghĩ hay tình cảm của mình. Hơn thế nữa, nếu khi chúng ta chia sẻ mà không tìm thấy lòng yêu thương, thông cảm và sự chấp nhận của người trong gia đình, chúng ta sẽ rút lui và không dám chia sẻ nữa. Mức độ đối thoại thứ hai là chia sẻ cảm nghĩ và niềm vui, nỗi buồn của chính mình. Trong mức độ đối thoại này, chúng ta không những cho biết tin tức về việc nọ việc kia và nói lên ý kiến của mình, nhưng cũng chia sẻ một phần cảm nghĩ hoặc niềm vui nỗi buồn của chính ta. Những cảm nghĩ lâu nay chôn giấu dần dần bày tỏ ra một cách chân thành. Tuy nhiên cũng còn dè dặt và e ngại vì không biết người đối thoại với chúng ta sẽ phản ứng như thế nào. Những gia đình nào mà vợ với chồng cũng như cha mẹ với con cái có thể thành thật bày tỏ với nhau những điều mình suy nghĩ, cũng như nói cho nhau nghe những niềm vui, nỗi buồn, gia đình đó có thể hiệp làm một và gắn bó với nhau trong tình yêu thương đậm đà. Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng bài chia sẻ về đề tài đối thoại trong gia đình hôm nay tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.
Nếu muốn nhận được những bài này, xin quý vị viết thư về cho chúng tôi theo địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com. Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com. Chúng tôi sẽ gửi bài đến quý vị. Kính chào tạm biệt quý thính giả.